Hỏi Phật giáo là sao? Trả lời Phật giáo là người hướng thiện, tâm thân nhẹ nhõm, nhận lời giáo huấn từ bi của Đức Phật qua kinh kệ, phân giải trí óc minh chánh, ăn năn sám hối, dẹp bỏ thị phi sắc tướng, giữ tâm thức mà hành sự.
Bên Phật giáo á thì kinh kệ rất nhiều, hình Phật rất nhiều, nhưng mà người ta đọc kinh á chưa hiểu cái lý kinh. Tại sao? Mất trật tự. Bây giờ cái pháp này á lập lại trật tự, mình lọ rõ lời Phật nói là bia, lúc đó mình thật sự kinh minh chư Phật chư tiên, và mình phải trở về với Phật tánh. Cho nên Phật đã lưu lại Phật đức tâm, các con là Phật. Nếu các con không muốn đi, con các con sẽ là Phật. Còn các con không đi thì con là ma quỷ. Đức Phật nói rõ ràng. Thế chưa? Cho nên không nên dùng lý thuyết và quên. Còn cái pháp này là lập lại trật tự để hiểu những cái gì mà mình đã chứng minh từ xưa đến nay. Thực chất của nó là vậy thôi. Cho nên cái pháp này không phải là Phật giáo tu được, Phật giáo tu không được. Người nào cũng tu được, ông buôn bán cũng tu được. Nếu mà ông biết lập lại trật tự, ông thấy cái kinh vô tự trước mắt, cái vay trả định luật trước mắt, cái ông buôn bán cũng tu được. Cả một cái chùa kinh ngay trong cái tiệm buôn. Thấy không? Cái thu hút, động loạn, phản động lực đủ thứ trong đó, giáo dục ông phải chừa bỏ những cái tham tham. Đó. Cái chính trị quân sự đều cứ có quyền hướng thượng để tới Phật. Cho nên mọi người đã tin Phật và chưa nào. Muốn đón nhận những gì mà Phật giảng, cũng như một ông thầy triết lý trong trường, ông giảng cho triết, có nhiều chú nghe cho triết của cũ, thì nó mất trật tự, mà triết đâu phải dễ nói, không phải dễ nói, cảm động lòng người, mà nó không có trật tự, nó nghe nó mệt quá, đâu đi bia xuống nghe này giảng mà ra ngoài mệt quá. Phải không? Nó có những học sinh về trình độ trước đó. Rồi chúng ta tập cái pháp này là thanh lập khứ trực lưu thanh và trở về với trình độ sẵn có của tâm linh. Thì lúc đó anh mới đón nhận, anh mới dám nói rằng Phật giáo là. Nhưng bây giờ anh nói Phật giáo, ông Phật cũng chưa có nhìn nhận. Tôi nói gì? Phật giáo gì vậy? Mình cái gì mình không có làm đúng. Anh nhìn nhận là mình không làm đúng. Mình tới chùa thì mình thấy vậy, nhưng mà về nhà mình cũng sân à. Có cái sân thôi mà làm không đúng. Còn cái pháp này nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở lượng từ bi, nó thấy mọi người là nó sân si vô cùng. Lúc đó nó mới thấy trên A Di Đà thì cụ quý của trần gian không ai đi. Bất cứ kinh nào, kinh Lăng Nghiêm kinh cũng là cụ quý, nhắc lại hành động của kẻ. Mà mình không hành động làm sao mình đạt cái thành công? Mình đòi cái lý thuyết không thì tự tạo động loạn. Còn lấy cây độc lực thôi cũng là gì, phải không?
Phù Vi, có khác Phật giáo không? Tôi không biết Phật giáo là lời ông Phật giáo, ông Phật ông nói, ông Phật ông đã thành công và ông nói ra như vậy, mà người thế gian cứ ý nơi lời nói và không chịu thực hành và khai tâm mở trí để nói ra những gì chắc chắn không có thành công. Pháp lý vô vi là người thức thanh, đảnh lễ Phật rõ ràng, không phải là người nói mà không bao giờ gặp được ông Phật thiệt.
Vô vi có thờ Đức Chúa Trời không?
Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ trời mà đi. Bỏ trời là chỉ có chết đói và khổ thôi.
Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của hắc bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại thần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trăng lục trần. Có tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa, thì tất cả cơ tạng bị sa đọa. Phần hồn sáng suốt, thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì. Chính mình không thấy mình, chính mình không thấy khai thác được mình. Chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì, không có tiến được. Tánh nào tập nấy vậy thôi.
Kính thưa Thầy, trong các văn giảng về đạo vô vi, Thầy có nói nhiều về thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo. Ngoài ra, Thầy cũng nói về âm dương ngũ hành trong kinh dịch của Khổng giáo. Xin Thầy giải minh chữ chân như tối cao của Phật giáo và chữ thái cực của Khổng giáo có phải là một hay không?
Cuối cùng nó cũng là một. Chân như vô cực cũng là một. Đi tới siêu là một hết. Cho nên ở đời này chỉ có một cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Đạo Khổng là ông Khổng tu, ông được biết tới đó, rồi ông lão ông tu được biết tới đó. Còn mình cũng lão tử, cái giống con người là từ bao nhiêu triệu năm nay mới có hình thành, ức niên mới hình thành, cái giống lão tử mà không thực hành đâu có khai mở được tâm thức của chính mình, mà trở về với sự siêu giác sẵn có, hòa hợp với trời đó, mà tiến hóa. Nhiều người đọc tới lão tử sợ lão tử, mình giống gì mình giống từ lão tử ra đó. Khổng tử mình cũng từ đó mà ra, Phật mình cũng từ đó mà ra, chứng minh là gì? Ông Phật là từ con người khổ, ai cũng chê, không ai thích, ngồi xó đó tu thành Phật, đâu có phải sung sướng, ăn nhậu ngày đêm là thành Phật đâu, không có, ăn nhậu không có người nào thành Phật, ăn nhậu thét xuống địa ngục hết, không có người nào thành Phật, người bị hất hủi người đó mới thành Phật. Khi mà họ bị cô lập rồi, họ thức tâm, hướng về trời Phật, họ mới cảm thức khả năng họ là vô cùng, họ có lối thoát. Trời ơi, thế gian không có thể hù hiếp con người được, cái khối óc của người là vô cùng. Trên 1 tỷ tế bào trong óc nó không ít đâu. Mà không có cơ hội tu, có cơ hội tu là nó phát triển. Nhưng mà ở thế gian phải hắc hủi, phải khắc khe. Trên những người tu, hồi xưa cũng có nhiều người, nhiều vị bị khắc khe rất nhiều. Họ mới thành đạo. Khổ hạnh thành Bồ Tát là vậy.
Trong lúc hành thiền bên Phật giáo thì tỉnh tỉnh và lặng lặng, một tiếng động nhỏ cũng nghe được. Vô vi thiền ở đây thì trong lúc thiền định thì dỗ ngủ, và ngủ được thì tốt. Như vậy hai lối thiền mâu thuẫn nhau, xin ông Tám giải nghĩa cho biết tại sao, cho chúng tôi hiểu rõ hơn và giải được điều thắc mắc.
Hai pháp cũng chỉ tỉnh hết chứ không có pháp nào mà mê. Có những người mà tu bên vô vi này ngồi dỗ ngủ, nhưng mà động một cái tiếng họ không nghe hết. Không có bao giờ họ không nghe. Ngủ mà mê và không biết gì, hồn mê. Cho nên cái chấn động lực là quan trọng của bộ đạo. Cho nên chúng ta ở đây có cái pháp soi hồn để gia tăng cái chấn động lực. Giá trị của chấn động lực là cái gì? Cho nên các bạn ngồi đây mặt mày sáng suốt, đó là chấn động lực có trên bộ đầu, cho nên tà không có xâm nhập được. Khi chúng ta soi hồn bịch như thế này thì chấn động lực của khối óc nó gia tăng và nó sẽ mở khai triển lên. Đây là sáng suốt, hướng thượng trung tâm là sáng suốt. Tưởng tượng nói năng động loạn, thành ra nó động loạn cả ngày. Bây giờ chúng ta làm như thế này, chặn lại. Để đóng lại 1, 2, 3, 4. Chúng ta động loạn mỗi bốn giới này nhiều nhất. Đó, động loạn, ngửi động loạn, nói động loạn, nghe động loạn. Ta đóng lại, chúng ta mới thăng thiên đi lên. Nếu chúng ta ngồi mà chúng ta mở bốn cái này nữa là động loạn thêm. Cho nên nhiều người ngồi thiền muốn bắt chước Đức Phật, Đức Phật ngồi như thế này thì tôi ngồi như thế này. Nhưng mà họ quên rằng Đức Phật nhịn đói ngồi. Họ ăn no, họ ngồi thì khác. Ăn no mà không chịu mở bộ đầu, họ ngồi thiền, thì họ sẽ trở lại động loạn hơn. Ngồi giống như ông Phật mà bên trong không có thành Phật, chỉ động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta không phải, chúng ta tìm ra một lối thoát. Khắp thế giới những môn thiền, không có môn nào chỉ mở bộ đầu. Bởi vì thượng bất chánh, hạ tắc loạn là ở trên đất. Không có đàng hoàng thì dưới không bao giờ đàng hoàng. Chúng ta phải làm trật tự của bộ đầu trước. Rồi chúng ta mới ngồi hít vô. Hít sự quảng đại thanh nhẹ của trời đất. Hít vô đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu. Để giải tỏa sự động loạn hàng ngày chúng ta đã thu thập ở thế gian trật trật này. Ngày mai chúng ta mới có cơ hội lập hạnh để tiến qua. Muốn lập hạnh mà thiếu sáng suốt làm sao biết giá trị của cái hạnh. Cho nên thể xác phải điều luyện. Cho nên chúng ta rất xấu hổ khi chúng ta dòm thấy hộp cát mà điều luyện thành một cái liền. Mà chúng ta không điều luyện chúng ta làm sao chúng ta có sự sáng suốt. Nhưng mà chắc tự là ngay từ trung ương bộ đầu. Không phải ngồi một đống làm theo kiểu giống ông Phật mà thành đạo đâu. Cho nên nhiều người thiền ngồi lâu lắm, ngồi cả trăm ngày nhưng mà cũng là một đống đó thôi. Vì chưa hiểu rõ nguyên lý chấn động lực của càn khôn vũ trụ mới hướng về không động lực. Bây giờ các bạn thấy cái đèn ở trên plafon này, hai luồng điện âm dương chấn động vô cùng của sức nó mới tạo ra ánh sáng. Rồi chúng ta là chủ của cái bóng đèn. Mà nếu chúng ta không có sự chấn động lực nhẹ hơn và sáng suốt hơn, thì chúng ta là phải lệ thuộc bởi vật chất không. Cho nên cái phương thiền sơ hồ pháp luân thiền định là lắp đầy chắc tự. Bộ đầu mở rồi, ngũ tạng tiếp tục mở. Mỗi tạng đều có một cái công tác và giá trị riêng. Cho nên trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang. Quyền sắc quyền quang là mắt phàm không thấy. Cho nên khi chúng ta thiền rồi, cái huệ nó mở, các bạn mới thấy sự tiến bộ của các bạn rõ ràng. Âm thanh thay đổi, tâm tình thay đổi. Thì mình chúng ta mới thấy rằng sáng suốt là cái gì? Nhiều phương cách thiền. Vừa rồi ở mặt trời, chúng tôi có gặp một bà cụ rất có tâm tu hành, nhưng mà rất tiếc rằng cụ đã học sai pháp, lấy máu làm hồn, thành ra máu, cái quả tam muội, cái máu nó xông lên mặt, đốt mặt nóng suốt ngày suốt đêm, làm cho mắt đuôi, tâm loạn. Vì mắt ở dưới tu mà ở trên không tu, hậu quả đi ngược chiều, chuyện đó không phải riêng một bà cụ đó. Rất nhiều người ở Việt Nam bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu, rốt cuộc rồi cũng lạnh, nửa đêm bị nóng nảy đốt cháy và lột quần lột áo chạy ra hết. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải hiểu rõ cái y lý của thể xác. Cho nên chúng ta soi hồn đây là ổn định thần kinh và trị nhiều bệnh liên hệ trong thể xác. Rồi chúng ta hít vô tới tận cùng, rồi thở ra tới tận cùng, cũng là một y lý cho ngũ tạng nữa. Đó. Chúng ta ngồi ngủ để làm gì? Mà phải có trình độ tới đó mới ngồi được. Khi mà chúng ta mở cái bộ đầu rồi, thì cái điểm xuất phát đi thẳng lên. Nếu ta nằm xuống thì nó chạy quầm vòng quanh mặt đất. Thì cho nên nhiều người nằm xuống thấy cảnh khác, mà ngồi thì thấy thanh nhẹ hơn. Là tới trình độ thăng hoa đi lên, càng ngày càng ổn định hơn. Cho nên cũng phải tùy theo trình độ công phu, chứ không phải người nào muốn bắt chước ngủ ngồi chịu không được thì ngủ không được. Chứ không phải là ai muốn bắt chước ngủ ngồi cũng được, ngủ ngồi đêm cái nó bệnh liền. Cho nên phương pháp ở đằng này nó đúng theo đường lối khoa học. Phải thực thi và chứng nghiệm lên mình, chứ không có chứng nghiệm được thực chất thì không bao giờ ta tin.
Một Phật có phải là một tôn giáo dành riêng nhìn theo giáo lý Thích Ca này. Đạo Phật, cho nên Thích Ca đã nói là Phật thích tâm. Không phải nhìn về giáo lý Thích Ca mà mọi người đều có sự thanh tịnh nguyên Thích Ca. Thích Ca không có lập tài, nhưng mà Thích Ca Phật thích tâm mọi người đều có sự thanh tịnh. Thì người nào không chỉ sửa động lòng để tới thanh tịnh thì những người nói cũng như Thích Ca đã mà làm gì. Không phải là riêng cái tôn giáo nào ấy, nhưng mà lập ra một tôn giáo là có cái lợi gì. Cho nên chuyên gia chúng ta, xã hội chúng ta đã có nhiều cái lấy đạo tạo nào. Lần đầu nó cũng tu, cũng bỏ tất cả cái gì nhớ được cái gì như rồi thì có. Thì chúng ta đang nhớ cái câu nói của Đức Phật. Phật thích tâm thì mọi người đều có cái chùa mà tu. Mà sửa cho nó từ những tâm, từ cái thân thịnh. Tức là như thế, tôi sẽ đuổi lối và chi hướng. Thì Đức Thích Ca đã đi vạn vạn tức tức Phật. Thì ở trên lối nào cũng có sự ảnh hưởng như thế này. Thì có người, cây cỏ, con vật cũng có sự thành tựu của nó.
Trước ngày Phật Thích Ca thành đạo đã có đạo Phật hay chưa?
Nhưng đó là đã không lâu rồi. Phật Thích Ca là hậu tổ thôi.
Thấy ở trong đại thừa chân giáo của Thiên Cao Đài nói là cái đấng cao nhất là Hồng Quân Lão Tổ, phải là một cái danh từ để chỉ một đấng đó hay là một phần khác nữa?
Lão Tổ không phải luôn về trên cái Phật pháp pháp nào, không có một màu đâu. Còn ở đây người ta có chọn lần tất cả thôn đơn thiên nhiên và phóng ra đầy đủ mới được tạo lần. Mỗi một cái tôn giáo tại vì tới cái chỗ đó, và cái trí tuệ họ mở tới chỗ đó, họ cũng có công việc hơn và đặt ra một cái nhân tượng. Nhưng mà sự thật, nó không là sự thật, nó không bằng thay đổi được. Cho nên ở đây chúng ta được tất kiến mà phải thực hành để đi tới sự thật. Mọi người chúng ta đây nghe nói hàng ngày hàng tuần, nhưng mà số cuộc không ai tin ai cũng thực hành để tới sự thật. Tự nhiên các bạn sẽ tới về với sự thật. Trọn lành là không thay đổi, mới là trọn lành.
Chính thức này dựa vào đâu, vào kinh sách nào mà Phật giáo phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế?
Bởi vì người ta tu khổ, người ta không cần cái xác. Thì cái xác ở đâu có? Không có ông trời, làm sao chúng ta có cái xác? Cái xác này nhờ gì mà khổ và thức tâm mới có cơ hội tiến tới? Không có cha mẹ chúng ta làm sao có chúng ta? Tu đắc rồi tôi không phải con ông đâu, tôi con trời. Phủ nhận không nhìn cha nó, cái đó không được. Có đời mới có đạo. Ta nói đời đạo sống tu mà. Không có tin ba cái cha mẹ làm sao mình kết hợp được tin ba của vũ trụ mà tiến tới thiên giới đạo. Cho nên nhân nghĩa lý lễ trí tín phải có. Người tu phải có trật tự. Không có thể nói chuyện không trật tự. Qua cầu thuốc gián, cái đó không được.
Thưa thiền sư, tập thiền là của Phật giáo, con là người Công giáo, nếu tập thiền theo phương pháp của ông, con có ảnh hưởng đến đức tin Công giáo không?
Phật giáo với Công giáo cũng là một mà thôi. Sống cả trời, cả đất, cả đạo là một mà thôi. Tất cả sự sống của chúng ta là nhờ điển năng của cả càn khôn vũ trụ sinh sôi nảy nở nguyên khí để xây dựng cho chung. Và chúng ta không hấp thụ cái nguyên khí của trời đất, tức là chúng ta tự loại ra khỏi định luật của càn khôn vũ trụ. Cho nên nhiều khi chết không kịp trôi là vậy.
Thưa ông Lương Sĩ Hằng, thế giới đang biến chuyển dồn dập, nào động đất, bão lụt và đủ thứ những chứng bệnh kỳ lạ như sa vân vân. Đây có phải là Thượng Đế đang thịnh nộ về sự sai lầm của con người không?
Đây là cho con người thấy rõ chính con người đã hại con người thì có. Ăn cho nhiều, nhậu cho nhiều, bất chấp luật lệ hiện hành của trời đất. thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên giả dông là vậy. Đi là đi trong đường lối nghịch trời, nghịch đất là phải vậy.